Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe chuyện người bại. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Khi Giê-xu qua. Và bây giờ là bài Chuyện Người Bại. Nếu muốn nghe một câu chuyện có nhiều tình tiết phản ánh những tâm trạng khác nhau của các nhân vật trong chuyện, Chuyện Người Bại có thể coi là một điển hình. Trong câu chuyện này có nhiều nhân vật. Mỗi nhân vật góp phần làm cho câu chuyện hướng về những tình tiết khác nhau, nhưng lại làm cao điểm cho câu chuyện được nâng lên, đưa đến một kết cuộc phước hạnh bất ngờ. Phúc âm Mác chương 2 câu 1 đến câu 12 ký thuật như sau. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở vào trong thành Ca-bê-nam và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bèn phán cùng kẻ bại rằng, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Và có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy, người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giê-xu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng, sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy, nay bảo kẻ bại rằng, tội ngươi đã được tha, hay là bảo ngươi rằng, hãy đứng dậy vác giường mà đi. Hai điều ấy, điều nào dễ hơn? Và để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ. Đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng, chúng tôi chưa hề thấy việc thế này. Đó là theo Phúc âm Mác chương 2, câu 1 đến câu 12. Thành Ca-bê-nam ở phía tây bắc hồ Galilê có thể coi là bản doanh của Đức Chúa Giê-xu trong năm đầu thi hành sứ mạng. Vì vậy đây là nơi dân chúng được chứng kiến rất nhiều phép lạ. Sau khi Chúa giảng dạy, chữa bệnh ở vùng phụ cận, Chúa trở vào thành, dân chúng đã kéo đến chật căn nhà Chúa đang ở. Mác mô tả khung cảnh đó thật sống động, bảo rằng người ta họp lại đầy nhà, đông nghịt tràn ra đến tận cửa, không còn chỗ trống, và Chúa Giê-xu giảng đạo cho họ nghe. Đáp ứng của quần chúng không chỉ cho thấy tình trạng khao khát tâm linh của dân chúng đương thời, mà còn cho thấy Chúa Giê-xu có lối giảng dạy độc đáo, thể hiện qua một cá tính vô cùng lôi cuốn, khơi dậy trong dân chúng khao khát được nghe Chúa giảng. Tuy nhiên, Mác đã không viết một chữ nào về nội dung bài giảng vì có một sự việc bất thường xảy ra. Một người bại có bốn người khiêng muốn đến xin Chúa chữa bệnh, nhưng căn nhà đông nghịt, người ta đứng vòng trong vòng ngoài chen chúc biết cả lối vào. Tuy nhiên, họ không bỏ cuộc. Họ nhất quyết tìm mọi cách đưa bạn đến với Chúa Giê-xu. Họ khiêng bạn lên sân thượng, dỡ mái nhà ngay chỗ Chúa đứng, rồi lấy dây dòng xuống trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Sự việc bất thường và bất ngờ quá sức tưởng tượng khiến cho chủ nhà lúc đó nếu muốn ngăn cản cũng không biết phải làm thế nào. Trước cảnh tượng đó, mỗi người có một phản ứng khác nhau. Chúa Giê-xu thấy ngay điều quan trọng nhất phát biểu trong hành động liều lĩnh của những người này là đức tin. Những người này tin Chúa có quyền năng chữa bệnh, đồng thời cũng tin nơi lòng nhân từ thương xót của Ngài. Mác đã ghi lại vô cùng chính xác. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ. Trong hành động này, cả người bại lẫn bốn người khiêng đều biểu lộ cùng một đức tin đó. Chúng ta không biết họ đã phải khiêng người bạn tàn tật của mình đi quãng đường bao xa, nhưng hiển nhiên không ai có thể phủ nhận quyết tâm của họ đưa bạn đến xin Chúa chữa bệnh. Khung cảnh căn nhà đông chật người khiến họ nảy sinh ra sáng kiến liều lĩnh dỡ mái nhà như trên. Nhà người Do Thái làm vào thời đó thường có một phòng, nóc bằng, cách xây dựng khá đơn giản. Sau khi gác đà, họ sắp một lớp ván, trên đó đổ một lớp đất sét dày chừng 10 cm được nén chặt, chà cho phẳng phiu, sau cùng lợp bằng một lớp dạ. Phía sau hoặc bên hông nhà là một thang cấp dẫn lên mái. Bốn người đã khiêng người bạn bại liệt lên theo lối này. Thấy đức tin của họ, Chúa đã làm điều lớn hơn những gì họ mong đợi. Chúa không chỉ quyết định chữa lành mà Ngài còn giải quyết tận gốc rễ nan đề của người bại là vấn đề tội lỗi, cho nên Chúa đã tuyên bố, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Trong khung cảnh đó, điều hiển nhiên hơn hết, người bại, các bạn và tất cả những người hiện diện trông mong là phép lạ chữa lành, chứ không phải việc tha tội. Nhưng thay vì chữa bệnh, Chúa tuyên bố tha tội. Trong cái nhìn của con người, lành bệnh là một nhu cầu cấp thiết, nhưng trong cái nhìn của Chúa, được tha tội mới là vấn đề cấp bách hơn và thiết yếu hơn. Hiểu như vậy, chúng ta sẽ thấy Chúa luôn luôn làm điều tốt nhất cho con người, nhưng không phải lúc nào con người cũng nhận ra điều đó. Trong số những người hiện diện có mấy thầy thông giáo. Nghe Chúa Giêsu tuyên bố tha tội, họ nắm ngay lấy chi tiết quan trọng nhất và chất vấn Chúa trong lòng. Tại sao người này dám tuyên bố tha tội? Ngoài Đức Chúa Trời, ai có quyền đó? Người này nói như thế là phạm thượng. Trong vế đầu, các thầy thông giáo đã nhận định rất đúng, đó là chỉ một mình Đức Chúa Trời có quyền tha tội, vì Ngài không những tạo dựng con người, mà còn là đấng ban bố luật pháp của Ngài và ghi khắc trong lương tri con người. Vừa khi các thầy thông giáo phản kháng trong lòng, Chúa Giêsu đã dập tắt ngay thái độ này khi Ngài công bố những suy nghĩ thầm kín của họ. Sao các ngươi bàn luận trong lòng thể ấy? Nay bảo kẻ bại rằng, tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng, hãy đứng dậy vác giường mà đi, hai điều ấy, điều nào dễ hơn? Chúa Giêsu đã đưa ra hai lựa chọn, mà cái nào cũng cần phải có quyền năng của chính Đức Chúa Trời thì mới thi hành được. Chọn lựa thứ nhất là tuyên bố tha tội, và chọn lựa thứ hai là chữa lành người bại bằng một mệnh lệnh. Trong cái nhìn của loài người, hiển nhiên tuyên bố tha tội dễ hơn nhiều vì đây là điều con người không thể kiểm chứng được. Trong khi đó, truyền lệnh cho người bại được lành không chỉ là lời nói suông. Chúa Giêsu đã dùng lập luận hiển nhiên đó để chất vấn lại đám thông giáo thắc mắc về việc Chúa tuyên bố tha tội. Khi họ khởi sự hiểu lập luận của Chúa, Ngài đã đi bước kế tiếp, chứng minh cho họ Ngài chính là Đức Chúa Trời có quyền phép của Đức Chúa Trời, và Ngài tự do hành xử quyền phép đó theo ý muốn Ngài. Chúa đã truyền lệnh cho người bại đứng dậy, vác giường đi về nhà. Phép lạ của Đức Chúa Trời đã xảy ra trước mắt mọi người. Các thầy thông giáo có mặt không thể hiểu được, nhưng phải chấp nhận phép lạ đã xảy ra, và đã xảy ra do lệnh truyền của một người tên là Giêsu, người mà họ vừa lên án là lộng ngôn. Họ không hiểu vì họ không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Nếu họ tin như những người khác, thì mọi thắc mắc trong lòng họ được giải tỏa và họ sẽ cùng với đám đông dân chúng ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã dùng mọi cách để cho loài người tin rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời, không chỉ bằng phép lạ, mà còn bằng cả lời phán, lời dạy, mà tuyên bố tha tội là một trong những lời khẳng định minh thị mạnh mẽ nhất rằng Ngài có thẩm quyền của Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không chỉ tuyên bố tha tội suông, nhưng Ngài còn phó mình làm sinh tế chuộc tội cho loài người. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập hình là cái chết vì tội của nhân loại. Chúa Giêsu đã tuyên bố tha tội bằng cả lời nói lẫn hành động, cho nên bất cứ ai tin lời Chúa Giêsu cũng sẽ được hưởng mọi ân ích do hành động hy sinh của Ngài đem lại. Người bại đã tin, nên anh ta đã được lành mạnh trong thể xác và cũng nhận được sự tha tội toàn vẹn trong linh hồn. Chúa Giêsu không chỉ chữa lành thân thể, nhưng Ngài còn chữa lành cả linh hồn để cho con người sau khi được sạch tội có thể khởi đầu một cuộc sống mới, được đến gần Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, để ca ngợi Ngài. Lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đã làm cho đức tin đặt nơi Ngài không còn là một việc bất khả thi. Những người không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì không phải thiếu bằng chứng, nhưng chỉ vì thành kiến và họ không muốn tin, dù thái độ không tin của họ đã bị Chúa loại trừ bằng một lập luận hiển nhiên hơn hết. Tự chung, trong câu chuyện người bại được Chúa chữa lành, tất cả đã khởi sự bằng đức tin nơi Chúa. Đức tin đó đã manh nha và hình thành trong lòng người bại và trong lòng của bốn người bạn anh từ khi họ nghe nói về Chúa Giêsu, đúng như điều Thánh Phaolô viết trong thư Roma chương 10 câu 17. Đức tin đến do nghe, mà người ta nghe là khi lời Chúa cứu thế được rao giảng. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.